giảng nói rộng rãi đến khi nào giáo pháp còn tồn tại. Đế thích bạch Phật rằng: Hay thay Thế Tôn, xin cúi đầu nhận lãnh lời chỉ dạy cao quý. Bây giờ trời Đế Thích, trưởng lão A Nan cùng các trời người Atula Càn Thát Bà trong đại hội nghe Phật nói đều hoan hỷ phụng hành. Mấy chú có hoan hỷ phụng hành không? Ráng hoan hỷ phụng hành. Như vậy thì chính cái đoạn sau này đã tóm tắt hết 15 chương đã học, phải không? À, bây giờ tôi chỉ nói một cái ý nghĩa bên ngoài cho mấy chú hiểu thêm tính cách lịch sử một chút. Bởi vì cái quyển kinh này thì chúng ta học rồi sẽ thấy nó có những cái đặc điểm. Đặc điểm là kinh này nó gần với kinh Pháp Hoa, phải không? Nghĩa là kinh Pháp Hoa thì quy tam thừa về nhất thừa là Phật thừa, thì kinh này cũng vậy, cũng quy tam thừa về nhất thừa. Rồi cái đặc điểm nữa, kinh này nó gần với thiền tâm. Vì thiền tâm mà chúng ta hiện tu đây á, thì gọi là tự tánh thanh tịnh thiền, tức là cái thiền mà trở về tự tánh thanh tịnh của chính mình, chứ không có cái gì xa gì lạ. Mà ở đây thì gọi là tự tánh thanh tịnh tâm, phải không? Tự tánh thanh tịnh tâm bị các vô minh phiền não nó làm che lấp, cho nên mình ở đây mình nhận mình có cái tánh, trong nhà thiền gọi là kiến tánh đó, tức là thấy tự tánh thanh tịnh của mình chứ không gì hết. Mà thấy được tự tánh thanh tịnh rồi thì y tứ đó mà mình dẹp phiền não hết thì tự tánh thanh tịnh nó hiển lộ. Thì kinh này nó có cái điểm gần ở chỗ đó. Thì như vậy, kinh này tôi nói với tính cách lịch sử, nếu chú thấy hồi Đức Phật tại thế thì ngài đi giáo hóa giai đoạn đầu chỉ trong tăng đoàn, thì chỉ có bên tăng thôi, phải không? Không có bên ni. Nhưng mà thời gian sau thì có bà Di Mẫu, tức là bà dì của ngài, xin đi tu. Nể tình bà và lời yêu cầu tha thiết của ngài A Nan, Phật cho bà đi tu, cho xuất gia. Thì như vậy ngang đó tăng đoàn có chia ra tăng và ni, hai phái. Chia ra hai phái thì sau khi chia hai phái rồi thì bà Mahavatta Bà Đề đó, bà mới lãnh đạo phái ni. Nhưng mà cũng lệ thuộc bên tăng là ở đâu an cư nhập hạ đều phải gần chư tăng, chứ không được ở riêng xa. Tại sao vậy? Bởi vì phái nữ mà hồi xưa chùa chiền không có, mà ở tụ hội ở một chỗ mà không có sự bảo vệ của chư tăng này kia, nhắc nhở chư tăng nhiều khi cũng có những nguy hiểm, những cái tai nạn. Vì vậy mà ở đâu cũng phải có Phật bảo, phải có chư tăng ở gần gần đó để mà bảo vệ. Như vậy thì sau này một thời gian Phật Niết Bàn khoảng 100 năm, 200 năm, 300 năm, cái khoảng đó tức là cái thời mà bộ phái của tiểu thừa không chia ra, thì cái bộ phái mà mạnh nhất là Thượng Tọa Bộ. Các ngài mới lý luận thế này, các ngài nói hồi xưa mà Phật cho phái nữ đi tu đó là trường hợp bất đắc dĩ, chứ ngài không muốn. Vì sao? Nếu ngài muốn cho thì bà lại xin thầy cho, ngài cho liền, mà đợi tới năn nỉ hứa hẹn rồi khi tu là còn đặt ra bát chỉnh pháp trước, nhận cái đó chịu cái đó với cho tu, thì rõ ràng Phật bất đắc dĩ mà cho. Bởi vậy cho nên ngang đó các ngài không thành cho, các ngài nói theo thể và ý Phật thì không nên cho, cho nên các ngài không cho. Vì vậy mà thời gian đó không có cái phái nữ xuất gia nữa. Cũng như bây giờ chúng ta còn thấy các hệ phái Nam Tông đó, phái nữ chỉ được cạo tóc mặc áo trắng thôi chứ không được quấn y, là còn theo cái hệ phái Thượng Tọa Bộ đó. đó là để thấy cái hình ảnh lịch sử. Như vậy thì cái lý của các ngài đúng chưa? Thấy cũng hơi đúng chứ, phải không? Cái lý luận rất rõ, nó là nếu Phật sẵn sàng cho thì xin là cho, chứ tại sao mà phải đợi tới 3-4 thôi ngã mang vô năng lý đó để rồi từ mới hứa cho, mới cho mà bắt phải thuộc bác chính pháp, thực hiện được bác chính pháp mới chịu cho. Thì như vậy cho là cho miễn cưỡng, mà miễn cưỡng thì tức là không có bảo đảm rằng cái đó không đúng ý của Phật. Bây giờ không cho là đúng ý của Phật. Thì như vậy thì mới chưa thấy lý luận đó hợp pháp không. Nhưng mà sau này tới khoảng năm sáu trăm năm sau thì có các cái hệ phái đại thừa lại khởi xướng là cho phái nữ xuất gia. Lý luận cũng rất hay, nói rằng nếu mà nói là ngày xưa Phật không cho phái nữ xuất gia là vì lý do gì mà không cho, thì chẳng qua là lúc đó vì cái hoàn cảnh sống của cái người tu nó vất vả quá, không có chùa chiền, không có nơi chốn, mà cái người nữ mà đi lang thang chỗ này chỗ kia là rất là khó, cho nên ngài buộc lòng không cho vì cái lý do không có phương tiện, thiếu phương tiện. Chứ không phải là người nữ tu không được, bằng chứng là bà Mahavasavade và 500 tỳ kheo ni sau khi nghe Phật sắp niết bàn 3 tháng nữa ngày niết bàn, thì 500 vị kéo tới Phật và Mahavasavade bạch với Phật rằng: bạch Thế Tôn, chúng con không sao thấy Như Lai nhập niết bàn, xin Thế Tôn cho chúng con nhập niết bàn trước. Thì Phật qua hỷ cho về, thì 500 bà ngồi nhập niết bàn lượt chứng A La Hán hết. Thì như vậy thì tu tính mấy bà cũng tu được vậy, tu tính được vậy, đâu phải vì cái lý do mà tu không được mà không cho, phải không? Thì như vậy nói là ý Phật không cho là không phải, đó là chẳng qua vì điều kiện phương tiện thiếu, chứ không phải vì phái nữ tu không được. Như vậy mà phái nữ tu được thì phái nam tu được, phái nữ tu được thì bình đẳng, phải cho xuất gia như nhau. Như vậy hợp lý không? Bởi vậy cho nên sau này cái phái nữ được xuất gia đó là theo hệ phái đại thừa của mình bắt tâm đó. Hệ phái bắt tâm được cho người nữ được xuất gia, bởi cho người nữ xuất gia cho nên bây giờ thì người nữ ăn đứt. Bây giờ thì người nam ít mà người nữ lại nhiều, phải không? Nghe mà nam tiền nhiều mà có tiền dưỡng tâm. Thì như vậy nó thấy khi cho rồi thì mình thua. Đó là cái ý nghĩa như vậy, để thấy rằng nhìn về con mắt đại thừa thì người nam người nữ trên phương diện tu chứng đạo như nhau, nam chứng A La Hán, nữ cũng chứng A La Hán, phải không? Rồi trong hàng nam thì có những cái vị là đệ nhất đó, như ngài A Na, ngài A Nan là đệ nhất cái gì, Đa Văn, ngài Xá Lợi Phất đệ nhất gì, còn ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất gì, thì bên phái nữ cũng có những người đệ nhất, ví dụ như bà Thơ Ma đó là đệ nhất về biện luận dân gian, còn mấy bà cũng giỏi như vậy, cũng đệ nhất như thường. Như vậy thì đâu có thua gì, phải không? Bên này có chứng là Hán, bên kia cũng chứng là Hán, bên này có những người đệ nhất thì bên kia cũng có những người đệ nhất vậy. Thì như vậy thì căn cứ trên biết đó thì nam nữ trên cái phương diện tu chứng như nhau. Bởi vậy nên bên này chấp nhận cho tu. Nhưng mà rồi cái thời gian sau Phật Niết Bàn khoảng 3-400 năm đó, thời gian đó Phật pháp hưng thịnh, cái người nào muốn tu cầu giải thoát thì đa số bị dừng thì xuất gia, bởi vì nó xuất gia mới tu giải thoát được. Còn theo trong các kinh A Hàm nói thì ở tại gia tu thì chỉ chứng được tới quả A Na Hàm và cùng, chứ không bao giờ chứng A La Hán, bởi vậy nên chưa giải thoát sinh tử. Do đó cho nên ai muốn tu, ai ngộ đạo muốn tu thì đều xuất gia hết. Như vậy tăng đoàn, ni đoàn đông quá nuôi hết nổi. Cho nên mới có cái hệ đưa ra cư sĩ tu cũng đắc đạo nữa. Đó, cái hệ đó là nằm ở bên đại thừa. Cho nên cái kinh Duy Ma Cạch ra đời. Câu chuyện của ngài Duy Ma Cạch các thầy tỳ kheo thấy vấn nạn bị bẻ hết trơn, người nào mình thấy đúng ý. Như vậy thì kinh Diêm La Tạc Sa Đà để nâng đỡ người cư sĩ tại gia, nam cư sĩ tu cũng đạt đạo, các tỳ kheo cũng khiếp vía chứ không phải thường. Đó, thì đó là một cái giai đoạn. Bây giờ nam cư sĩ tu được, rồi nữ cư sĩ tu được không? Đây tới kinh Thắng Mạng thì nữ cư sĩ cũng được Phật khen ngợi, Phật thọ ký sao sẽ thành Phật. Như vậy nữ cư sĩ cũng thành Phật được. Đó là như vậy. Đó là cái giáo lý đại thừa bình đẳng. Thấy không? Bình đẳng dù tăng, dù ni, dù nam cư sĩ, nữ cư sĩ, ai ngộ đạo thấy được nơi mình có cái tự tánh thanh tịnh tâm hay là có Phật tánh thì người đó đều tu được và đều được thọ ký sẽ thành Phật. Như nhau chứ không khác. Như vậy cho nên đây là cái ý nghĩa đại thừa, nó gần với kinh Pháp Hoa là chỗ đó. Nam nữ đều tu được, cư sĩ tại gia đều tu được. Nghĩa là ai thấy được Phật tánh thì người đó tu đều được giải thoát. Còn nếu không thấy thì không giải thoát. Đó. Thì như vậy cái ý nghĩa kinh này để cho chúng ta thấy trên phương diện lịch sử nó làm cho viên mãn được cái giáo lý của Phật. Như vậy thì trong tất cả trường hợp ai cũng tu được hết, phải không? Chứ không có dành riêng cho một nhóm nào, một phái nào. Người xuất gia tu cũng chứng đạo, người tại gia tu cũng chứng đạo, người xuất gia ni tu cũng chứng đạo, người cư sĩ nữ cũng chứng đạo như ai, chứ không có ai thua ai hết. Đó là để đi tới cái chỗ lý bình đẳng của Phật Pháp, nên không có sai biệt. Bởi vậy cho nên đây là cái hệ thống đại thừa, tất cả bình đẳng trên Phật tánh như nhau. À, hết.
Nguyện dĩ hữu tâm
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, bài thơ Anh Nếu Biết của Thượng Tọa Thích Thanh Từ được ra đời vào đầu xuân Kỷ Tỵ năm 1989. 4 tháng sau, chúng tôi được phúc duyên thu âm đầy đủ lời giảng về bài thơ này. Trân trọng kính mời quý vị đón nghe.
Hôm nay cũng là cái duyên bất cập, chúng tôi không có chuẩn bị gì hết. Mà quý Phật tử thì khao khát nghe Pháp. Nên ở đây chúng tôi sẽ tặng quý đạo hữu một bài thơ mà chúng tôi làm trong đầu xuân Kỷ Tỵ 1899. Thì qua bài thơ này nó hợp với cái buổi lễ cầu siêu hôm nay, mà cũng là một cái tinh thần gọi là nhắc nhở tất cả quý Phật tử trên con đường tu nó có cái thức tỉnh, không những thức tỉnh về lý vô thường mà mình còn thức tỉnh được cái cuộc mê lầm trong khi mình đuổi theo cái 6 tầng mà quên mình là con người có ông chủ, hay là quên mình có một con người chân thật, dân từ nhà thiền gọi là bản lai diện mục. Thì như vậy chúng tôi đọc cái bài thơ này lên rồi quý vị nghe, đồng thời chúng tôi sẽ nhân đây là cái cơ hội để giải thích cho quý vị. Thì bài thơ chúng tôi tựa là Anh Nếu Biết. Đây, anh nếu biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Ai cười vui năm trước, ai khổ đau tháng ngày, ai tiền rượu. vinh quang tột đỉnh, ai tử nhật cùng đồ. Dòng đời cứ trôi qua mãn, năm tháng mang đi kiếp người. Đau tá những ai cố giữ, còn chăng chỉ thấy một nắm hồ. Hồ thương nước trong vắt, vành trăng hiện sáng ngời. Quả thơ đưa nhau vớt máu vẫn tay không. Thơ đình như thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời tâm. Ô kìa, vằn vặt trăng đêm vắng, đã hết khổ công nhọc vớt mò. Nghe được thấy trăng rạng rỡ, còn đâu vinh vẻ lặng tìm trăng. Anh nhớ biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Thì các hoàn quý Phật tử ai cũng như ai luôn luôn thấy lòng mình nó đương bị những cái phiền não trói buộc, bị những cái bất như ý nó làm bực bội, cho nên cuộc đời cảm thấy khổ đau vì bao nhiêu cái nó không như ý. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ nhìn lại cuộc đời thực sự nó là gì. Ở đây chúng ta đưa lên về cho những người được ngoại sự như ý mà họ vui cười hớn hở, rồi có những người khổ đau tháng ngày nâng nọ tiền nguyên, và có những người giàu sang tiền rừng bạc bể, có những người đói khát lang thang tìm bát cơm manh áo không ra, và có những người vinh quang ông này bà nọ chức tước cao tột ở trên đời, rồi có những người gặp những cái cảnh cùng cực nhục nhã. Thì tất cả mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh đó rốt cuộc rồi nó sẽ ra sao? Thì chính những câu dưới chúng ta đi nói, dòng đời cứ trôi qua mãi, thì chúng ta dù ở cái cảnh nào, trường hợp nào, dòng đời cứ cuốn đi, chứ không cho chúng ta dừng ở một chặng, một khoảng nào hết. Nếu vui, cái vui cũng bị cuốn đi. Nếu khổ, cái khổ cũng cuốn đi. Nếu giàu, thì cái giàu cũng bị cuốn mất. Nếu nghèo, thì cái nghèo cũng bị trôi qua. Thì tất cả những cái đó đều bị cuốn trôi. Ngoại sự cuốn trôi đó, giờ nó đưa chúng ta đi tới đâu? Đâu tá những ai cố giữ, tất cả chúng ta ai cũng có cái miệng muốn cho mình sống dai, muốn cho mình còn ở trên đời lâu. Cái miệng đó chắc là chung hết, phải không? Bởi muốn sống dai, muốn ở đời lâu, cho nên chúng ta người nào cũng cố muốn giữ cái thân này, giữ cho nó còn, giữ cho nó được sống. Nhưng mà giữ được sống, dù cho giỏi giữ như là những ông bác sĩ, những bà bác sĩ khó biết bệnh hoạn, nhưng rồi có giữ được thì sống của mình sống. Rồi những người mà được trong chăm sóc đầy đủ như là cha, là mẹ của mấy vị thầy thuốc, nhưng rồi sự chăm sóc đó họ có còn được không? Chẳng qua là nó ngắn hơn hoặc nó dài hơn trong cuộc sống thôi. Đến cuối cùng rồi thì nó đều sao? Còn chăng chỉ thấy một nắng hồ. Thì tất cả chúng ta rốt cuộc rồi kết thúc là một nắng hồ xanh, chứ không ai thoát ra khỏi cái lý vô thường đó. Thì như vậy tất cả quý Phật tử đã là học đạo thì chắc rằng không ai ngờ vực về lý vô thường nữa. Mà chính cái lý vô thường đó, nếu chúng ta nhận tâm nó, thấy rõ nó, thì cuộc sống chúng ta bớt đau khổ biết chừng nào. Nếu chúng ta là cái người đang ở địa vị sang cả, thì chúng ta cũng không tự hào cái sang cả của mình, vì biết rồi nao nao nó cũng mất. Nếu chúng ta ở cái địa vị con người khổ sở buồn phiền, nhưng biết rằng cái thân phận khổ sở buồn phiền đó rồi cũng qua, không ai còn, thì như vậy biết rõ lý vô thường thì làm cho chúng ta nghe đi những cái gì so sánh đối đãi, không hiểu được lý vô thường. Cho nên thế nhân khi họ than cả thì họ tự hào ngã mạn xem thường những người nghèo khổ đói rách. Còn nếu lỡ thân trong cái thân phận nghèo khổ đói rách thì tử thì buồn, cho rằng cái đời của mình đen tối. Nhưng mà thực sự thì tất cả cái sang, cái hèn, cái khổ đau, cái vui sướng đều là cái phải qua, cái phải mất, chứ không còn với chúng ta hoài. Quý vị thấy rõ điều đó không? Vì đã là qua, đã là mất thì tất cả chúng ta có buồn tủi cũng là vô ích, có tự hào cũng là vô ích. Chỉ chúng ta khéo như chúng ta thường tụng trong mỗi buổi tối theo cái thời khóa khuya đó, thì có những bài thị nghịch dữ quá, mạng diệt từ giảm, như thiểu thủy như tư hữu hà lạc, đại chúng viên tầm tinh tấn, như chú đầu nguyên đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. Ngày nay đã qua thì mạng sống của mình đã theo đó mà giảm. Mạng sống đã giảm thì phải làm sao? Giống hệt như là con cá cạn. Con cá mà nó ở dưới cái ao cạn, mỗi một ngày nắng là nước nó cạn đi một phần. Như vậy thì cái mạng sống của con cá nó sẽ làm sao? Nước cạn một phần thì mạng sống nó cũng mòn đi một phần. Chúng ta cũng vậy. Bởi vậy cho nên rồi khi chúng ta biết cái thời gian nó đủ gấp, mạng sống nó mòn liền, thì chúng ta phải làm gì nữa? Chúng ta phải cần tinh tấn. Tinh tấn làm gì? Tinh tấn làm những điều thiện mà chúng ta muốn làm. Tinh tấn dẹp những cái thói hư sạch xấu mà chúng ta đã có. Để làm gì? Để chúng ta khi cái thân này nó hoại, chúng ta đáng sống một cuộc đời có giá trị thực. Chứ còn không cứ thả trôi rồi nó cứ trôi, rồi một ngày kia chúng ta nhắm mắt thì mọi sự đều tan quang. Nhưng mà cái nghiệp của chúng ta đã tạo nó đâu có mất. Thì như vậy chính là một cái đau khổ mà do chúng ta chưa ý thức được cái cuộc sống. Thì như vậy cho nên lý vô thường của đạo Phật nói nghe ra người ta cảm thấy như bi quan buồn, nói chuyện sống nó nhún nhuyễn, nó tạm bợ, làm cho người ta chán nản. Nhưng mà chính cái lý vô thường đó trong đạo Phật nói lên được một chút cố gắng phi thường. Bởi vì chúng ta ý thức được lẽ thật của cuộc đời rồi thì chúng ta phải làm sao trong cuộc sống đó nó mỏng manh, nó nhún nhuyễn. Mà trong cái cuộc sống mỏng manh nhún nhuyễn đó phải làm được cái gì trong thời gian đó, cái bình để trôi qua thành vô nghĩa vô ích. Như vậy cho nên phải cố gắng tiến tu như là cứu lửa cháy đầu. Nếu mà trên cái đầu có tóc của mình bị một cái đốm lửa nó vớt thì lúc đó mình sao? Để chậm rãi từ từ giờ rồi phủi, hay là dội vàng chân phủi liền? Thì đó, để hiểu được lý vô thường rồi chúng ta vấp váp, chúng ta nỗ lực tu hành giống như người đã thấy trên đầu mình bị lửa cháy thì phải dội vàng, phải vấp váp phủi sạch để cho mình được an ổn. Như vậy thì lý vô thường không có nghĩa làm cho người ta bi quan, mà lý vô thường là thúc đẩy để cho người ta tinh tiến trên con đường tu hành, gột rửa tâm niệm mình cho tâm sáng, tinh tiến làm lợi ích cho mọi người, để cho cuộc đời mình có ý nghĩa, có lợi ích cho mình, cho xã hội. Đó là cái ý nghĩa vô thường của đạo Phật. Cho nên quý vị nghe chúng tôi đọc đoạn này thì quý vị mới cảm thấy buồn quá, phải không? Cuộc đời sao nó rảnh rã, nó điều hưu quá,
ngày mai rồi ai cũng thành một nấm mồ xanh hết, thì nghĩ nó buồn. Nhưng mà khi thật chính nghĩa như vậy mà làm cho chúng ta đỡ đi, vơi đi những nỗi đau buồn khi chúng ta thấy thân phận mình không được sáng sủa như người khác, và chúng ta đỡ đi và bớt đi những cái thói xấu ngạo mạn khi thấy chúng ta ở địa vị cao siêu hơn người đó, thì như vậy cái lý vô thường nó giúp cho chúng ta dẹp được những cái dở mà ở hạng nào cũng dẹp được. Ở hạng cao cả thì dẹp được cái dở tự hào ngã mạn, ở cái hoàn cảnh đen tối thì chúng ta dẹp bớt được cái buồn tủi vì biết ngày mai rồi ai cũng phải xuống mồ, không có ở đời tới đâu mà giành hơn mà giành thua mà phải khổ đau, phải buồn nản vô ích. Như vậy thì ngày nay thấy được lẽ vô thường, chúng ta phải làm gì, chứ không phải chúng ta ngồi mà buồn mà than thở. Đó là chặng đầu của bài thơ chúng tôi. Nhưng mà qua chặng thứ hai nó chuyển hướng. Chuyển hướng như thế nào? Đây: hồ thu nước trong vắt, vành trăng hiện sáng ngời, vẽ thơ đưa nhau vớt, vớt mới vẫn tay không. Thì chúng ta nếu mùa thu nước trong, chúng ta đi quanh bờ hồ, nhằm đêm rằm trời trong, nhìn như bờ hồ, dưới đá hồ chúng ta thấy gì? Thấy một vành trăng. Thấy một vành trăng thì những người lớn, người trí thì ai cũng biết đó là bóng, phải không? Nhưng mà với những đứa trẻ thơ ngây, nó thấy vành trăng ở đó nước, nó tưởng là vành trăng thiệt. Mà khi tưởng là vành trăng thiệt thì nó làm gì? Ông trướng để vớt, để mò. Nhưng mà mò vớt cuối cùng rồi sao? Đó. Cho nên chúng ta nói trẻ thơ đưa nhau vớt, vớt mới vẫn tay không. Vớt bao nhiêu lần, bao nhiêu công cũng là tay không. Vớt mà mãi mà không được. Như vậy phải làm sao đấy? Thì đây, một người đã tỉnh hay là một người lớn đứng ở trên thấy cái chuyện nhọc nhằn khổ sở của đám nhỏ vô ích thì họ phải nói sao? Thôi đừng như thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trong. Thôi mấy chú đừng nhìn xuống cái đá giếng hay đá hồ để vớt trăng, mà mấy chú phải nhấc nó lên trời. Nó lên trời mấy chú sẽ thấy vành trăng nó hiện ở trên trời. Đó là đánh thức cho mấy chú qua cái chân lầm lẫn mò tăng hay là vớt bóng. Mò tăng vớt bóng chỉ chuốc lấy cái khổ đau một đời chứ không có kết quả gì hết. Mà muốn có kết quả phải nhìn thẳng lên, đừng nhìn xuống nữa mà ngó ngược lên thì thấy mặt trăng thật. Mà khi thấy mặt trăng thật thì sao? Thì khi mà đám trẻ đừng nhìn ngược lên chừng đó mới thấy ô kìa, vằn vặt tăng đêm vắng, đã hết khổ công nhập vớt ngò. Khi thấy được vằn trăng thật ở trên trời rồi, lúc đó mới leo lên bờ, mặc quần áo lại ấm áp, khỏi trong nhọc nhằn khổ sở bao nhiêu thời gian phải mò phải vớt vô ích. Đó là giai đoạn thức tỉnh. Nghe được thấy trăng, trăng rạng rỡ, còn đâu vung rẫy lặn mò trăng. Bây giờ mình thấy trăng, trăng nó sáng ngời, nó rạng rỡ vậy thì nghe đây mình không còn vung rẫy lập cập để mò trăng những ngày nào, những lúc nào trước. Thì như vậy cái hình ảnh đó quý vị thấy chúng ta muốn nói cái gì? Thì ở đây người xưa đã từng nói, tất cả chúng ta khi nghe chỉ nhìn những cái hư giả tưởng nó là chân thật, rồi đuổi theo, rồi phải khổ sở vì cái hư giả đó. Càng đuổi theo càng nhập nhằn mà kết quả không được cái gì. Thì quý vị thấy đứa bé vì khờ khạo tưởng bóng mặt trăng là mặt trăng thật, cho nên rồi nó phải khổ chịu lạnh chịu nhọc ở dưới đá hồ mà dành nhau với cái bóng. Chúng ta là người khôn ngoan, nhưng mà tôi hỏi thiệt quý đạo hữu, thân chúng ta nó là thiệt hay là hư hay là giả? Quý vị trả lời dùm coi, thiệt hay là giả? Nó thật thà, tất đa số nó thật thiệt, giả khó hiểu đó. Mình như vậy nó giả sao được? Cái bóng nó giả hay là những cái gì đó thì nó giả được, còn thân mình đi đứng hoạt động hàng ngày nó giả, làm sao tin nó giả được, phải không? Nhưng mà quý đạo hữu đọc kinh Phật thì luôn luôn Phật nói thân này là giả, thân này nó giả. Nghe nó giả mình thấy uy quan quá, sao Phật nói cái chuyện không thực tế? Nhưng bây giờ tôi xin hỏi quý đạo hữu, thân mình với cái tinh thần của nhà Phật nhìn nó như thế nào? Nó tự có hay là nó do duyên hợp? Nó là duyên hợp, phải không? Mà duyên hợp cái duyên gần nhất, đơn giản nhất là cái duyên tứ đại, phải không? Đất, nước, gió, lửa. Đất là chất cứng, nước là ướt, gió là động, lửa là ấm. Bốn cái đó không phải thiếu ở một con người nào hết. Nhưng mà bốn cái đó nó có tự tồn tại được không? Cũng không tự tồn tại được. Nó kết hợp, kết hợp mà nó phải được bồi dưỡng chứ nó không tự tồn tại. Nếu thiếu sự bồi dưỡng thì nó hoại liền. Bởi vậy cho nên tôi thường hay hỏi, tôi hỏi lỗ mũi với đạo hữu đương làm gì? Trả lời dễ dàng nhất là thở, đang thở, phải không? Nhưng mà tôi hỏi thêm câu nữa, thở nghĩa là làm gì? Thì trả lời sao? Người khi quý Phật tử thấy chúng ta ngồi thẳng thôi, không có làm công tác nào, tưởng lúc đó là rảnh lắm, nhàn hạ lắm, nhưng mà có rảnh tiếng nào đâu. Lỗ mũi cứ thì thịt, nó không ở trong đâu, phải không? Như vậy thì cái mà chúng ta đang làm đó là chúng ta làm cái gì? Thì quý vị thấy ở ngoài chúng ta hít cái không khí ra ngoài, phải không? Hít vô rồi để trả ra, rồi hít vô trả ra, hít vô trả ra. Vậy làm cái đó là làm cái gì? Phải chăng là mượn cái không khí của trời đất đang hít, đang ra rồi phải giúp cái trả ra, trả ra từ mình vẫn vô rồi trả ra. Khi đó thì cái việc làm của chúng ta hàng ngày là cứ như vậy, luôn luôn không có phút giây nào được rảnh hết, phải không? Mượn trả, mượn trả. Mà cái mượn trả đó nó rõ ràng mượn trả chưa quá mấy giây đồng hồ, mà khi mượn do thì cái không khí ở ngoài này của ai? Của trời đất. Mà mới mượn vô mấy giây đồng hồ trả ra cái của tôi đó, thôi cái tôi đó, phải không? Là mình nó có cái mơ lầm không thể tưởng tượng. Mới mượn vô cái trả ra liền là của tôi nè. Như vậy thì lỗ mũi thì mượn không khí, rồi cái mượn thì lát mượn tách nước, phải không? Rồi lâu lâu mượn ít chén cơm, rồi mượn có trả không? Mượn rồi cũng trả, nhưng mà chậm hơn. Lâu lâu mượn thì lâu lâu trả. Như vậy thì rồi cũng là chuyện mượn, chuyện trả. Mà như vậy thì quý đạo hữu kiểm nghiệm lại cái cuộc sống mình là cái gì? Chẳng qua là cái mượn trả được êm ái, ổn định thì cuộc sống vui, phải không? Còn nếu cái mượn trả mà trục trặc thì sao? Trả được cái cấp liền. Như vậy thì hạnh phúc của cuộc đời là gì? Quý đạo hữu thử trả lời coi là gì? Chẳng qua là một cuộc sống mượn trả, mượn trả. Có mặt ở đây là tứ đại hợp, rồi muốn tứ đại còn cứ mượn tứ đại ngoài bồi dưỡng, đều đặn cứ mượn, muộn cả đều đặn ngày này tháng kia năm nọ. Rồi nếu khi nào muộn trả ra làm vướng không liên bộ nữa thì sao? Thì đó là chết đi. Như vậy thì cái cuộc sống là gì? Cuộc sống là muộn cả. Mà muộn cả thì cuộc sống là cái gì của mình, là cái gì thiệt? Nếu có gì mượn cả đều đó thì cái đó là tạm mượn rồi tạm trả, có cái gì thế? Mà tạm mượn tạm trả là giả dối thì cái đó hẳn nhiên rồi, phải không? Như vậy, cái cuộc sống giả dối vậy mà chúng ta cứ tưởng thiệt, phải không? Bởi tưởng thiệt là cứ dành nhau từng miếng ăn, dành nhau từng cái mặt, dành nhau từng chỗ ở, cứ như vậy mà đấu tranh dành dịch nhau. Thì phải dành dịch để làm gì? Để cái thân này còn, thân này sống, mà thân này thì nó là thân thiệt, nó là giao mượn tạm bỡ. Như vậy thì chúng ta đuổi theo gìn giữ cái giao mượn tạm bỡ đó. Như vậy là chúng ta có giống như mấy đứa bé mà mò tăng ở dưới đá hồ không? Và lúc được rồi chúng ta giữ nó, bảo toàn nó mà nó có còn không? Kết cục rồi thì 5, 6, 7 năm gì đó rồi chúng ta cũng phải hoại như nhau, phải không? Giữ một cái, nuôi một cái mà không bao giờ còn, phải không? Không bao giờ còn nghĩa là rồi nó phải hoại hết. Thì như vậy mà chúng ta cứ giữ cái nuôi hoài rồi tự hào rồi hãnh diện với cái giữ cái nuôi đó thì có phải giống như mấy đứa bé mà mò tăng đáy giếng chăng? Thì rõ ràng cuộc đời chúng ta là một cuộc đời vớt bóng mò trắng, không có thật, mà chúng ta cứ tưởng thật, rồi gần với nhau, dịch với nhau, ấu đả với nhau, nhưng rốt cuộc rồi ai cũng bại hoại, phải không? Thì gần nhau gần cái gì? Gần miếng ăn, gần thế mà, gần chỗ ở, nhưng rồi có ai giữ được không? Ăn để cái thân này sống, mặt để thân mình sống, ở cái thân người sống mà thân không thể giữ được. Như vậy tất cả cái dùng dịch đó để rồi đi tới cái kết thúc không giữ được. Vậy mà rồi ai cũng như ai cứ làm, nghĩa là trả thân ra rồi cứ tiếp tục một cái đó dành nhau tới chừng ngã đùng ra chết rồi hết cuộc đời. Và người khác cũng như vậy rồi hết cuộc đời. Khi đó chúng ta có một cái chân thật mà chúng ta quên, và cứ lo nhìn giữ cái không thật, cái không thật mà cố giữ, cố bám nó, mà giữ bám rồi cũng thành công giả tràng, phải không? Còn có cái chân thật mà cái rất thích là quý trọng mà chúng ta lại quên. Bởi vậy cho nên Đức Phật nó là đại từ đại bi, thấy chúng ta mà thương cái trời dạy chúng ta, cho nên ngày mới 49 năm đi thuyết pháp để chỉ chúng ta thấy mình còn có cái gì nữa, chứ không phải bao nhiêu đó, không phải bao chỉ có cái giả dối này đó. Bởi vậy cho nên hình ảnh Đức Phật thuyết pháp đó là tôi nói hình ảnh của một người lớn chỉ cho mấy đứa bé thôi đừng ngây thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trong, nhất định có ngây thơ mà nhìn xuống đáy hồ để rồi chăm chăm mò vớt cái mặt trăng, phải không? Chăm chăm mò vớt mặt trăng chỉ là vốn công vớt thôi, cái đó là cái quan điểm ngây thơ. Mà giới Phật thì nói đó là vô minh, phải không? Đó là si mê. Bởi vô minh với si mê đó mà chúng ta cứ bảo vệ gìn giữ, cứ làm sao giữ cho còn mãi mãi, mà có người nào giữ còn đâu, phải không? Đó là một cái điều hết sức đáng thương đó. Bây giờ nếu chúng ta chịu khó nghe lời Phật, cũng như mấy đứa bé chịu khó nghe lời người lớn tuổi, đừng thèm ngó xuống đáy hồ mà nhìn lên trên bầu trời, thì chừng đó nó mới thức tỉnh rằng cái mà lâu nay nó đuổi theo đó là cái bóng không thiệt, mặt không thiệt, nguyên ngụy cái tự nhiên không thiệt, phải không? Phải biết gì đó mới thấy đó. Thì cũng như vậy, chúng ta giữ cái thân tứ đại không thể còn, giữ không thể được. Dù giỏi lắm thì cao lắm tới 8, 9, 10 năm rồi cũng phải quả rồi. không có khác hơn được. Nhưng giờ muốn thì chúng ta sẽ thấy có một cái không bao giờ hoài, đó là cái gì? Nhà thiền gọi là bản lai diện mục, tức là cái mặt thật xưa nay của chính mình mà mình không thấy. Nhìn lại cái đó, thấy được cái đó thì chúng ta hết mọi cái đau khổ mà lâu nay mình phải nhọc nhằn, mình phải đuổi theo, rồi mình phải tranh giành với nhau mà không thể giữ được đó. Bây giờ mình thấy được nơi mình có cái chân thật, mà thấy được cái chân thật đó rồi thì mọi khổ đau theo đó nó hết. Mà mọi khổ đau theo đó nó hết thì chừng đó chúng ta sẽ sao? Sẽ an nhàn tự tại. Bởi vậy cho nên kết thúc thì chúng tôi nói rằng nghe được thấy tăng tăng rạng rỡ, còn đau rung rẩy lặng mò căng. Thôi giờ hết chịu khổ rồi, nhưng đó chúng ta thảnh thơi tự tại. Thì như vậy nếu chúng ta thấy cuộc đời từ những cái lý vô thường ở trên, rồi thấy được cuộc đời nó chỉ là một cái công trình mò tăng bắt bóng vô ích, để rồi thực nhận được nơi mình cái chân thật. Thì như vậy thì ngay đó thấy được rõ ràng thì chúng ta còn đau khổ nữa không, còn cái gì vướng bệnh ở trong lòng nữa không? Bởi vậy mới kết thúc chúng tôi lặp lại, anh nói biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bệnh ở lòng anh. Như vậy thì chúng ta thảnh thơi nhàn hạ, cuộc sống này là cuộc sống ở cực lạc hay là cuộc sống ngay nơi đây là niết bàn, chứ không có gì làm nữa hết. Bởi vì chúng ta không còn mê lầm đuổi theo những cái không thể giữ, không thể bảo vệ được nữa, mà chúng ta thấy có một cái muôn đời không mất, chính chúng ta sống được cái đó thì còn gì thương thương bằng, còn gì tự tại hơn. Đó là cái chủ yếu mà chúng tôi muốn nói ở bài này. Mà nếu muốn đỡ thấy được như vậy thì xin kiến truyền đó, đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi thấy nó thích hợp với cái buổi tuần thất của ông cụ hôm nay. Vì ông cụ thì cũng muốn sống, con cái cũng muốn cho ông còn, nhưng mà rốt cuộc rồi có được tới đâu? Mà nếu ông đã đi đâu phải là người số một, phải không? Mà không biết nhiều thứ đấy, rồi cũng sau này cũng không biết bao nhiêu người tiếp theo ông. Nghĩa là chúng ta đều cứ nối đuôi nhau mà tiến tới chỗ nào, chỗ gì. Cái ngày kia tôi có dùng cái ví dụ nghe cũng hơi buồn. Tôi nói có một chiếc tàu hỏa mà có máy tự động nếu đậu ở tại cái thành phố, thì có những người bị lính áp đảo đẩy lên chiếc tàu. Rồi lên chiếc tàu thì khi đó có hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư đủ hết. Và những người lên sớm được hạng nhất, hạng nhì đó ngồi họ cũng thấy hãnh diện lắm, mình ngồi sang cả. Và những người lên muộn hoặc là những người mà yếu không giành được chỗ tốt thì phải ngồi dưới sàn người kia, ta gọi nó khổ sở bần tiện. Nhưng mà khi vậy xong lên đầu rồi cái tàu hỏa nó bắt đầu nó chạy bằng máy tự động. Nó chạy thì đầu đường là thành phố mà cuối đường là cái mé biển. Nó cứ chạy vậy, mà khi nó chạy thì nó chạy chậm lắm, vì người ta tưởng đâu là mình ngồi trên đó thì mấy cái người được hạng nhất hạng nhì đó thì sung sướng tự hào này kia, rồi những người hạng thấp thì thấy tủi nhục, rồi có khi cũng giành với nhau bỗng ngồi rồi đánh lộn đánh lạo la ó ăn phòng, rồi có những thức ăn hoặc là ngang những chợ búa rồi thấy là ai cũng muốn mua cái này mua cái kia, rồi cũng giành với nhau tình cái ăn rồi la ó trên tàu hỏa. Nhưng khi mà tàu hỏa nó đi gần bút con đường, thấy mã biển là cái chỗ cuối cùng của tàu hỏa có ùm xuống, thì lúc đó những người ngồi trên tàu mới quảng hốt. Mà quảng hốt rồi sao? thì lúc đó mới ra để nhìn lại, nhưng mà tàu nó tự động, nó không nhìn được, không có ai để mà nhìn. Mình nó kiếm như vậy mà nó chạy tới, thì khi mà thấy như vậy rồi thì có một hai người họ không còn dằn chỗ, họ không còn lo thức ăn gì nữa, mà cũng lượm những cái tấm ni lông họ tiếp lại thành cái phao. Cái phao thì ông biết rằng sớm chạy cái tàu cứ ùn xuống biển, cho nên họ cùng nhau 5 người 7 người gì đó họ kết được những cái tấm phao nhỏ nhỏ, mà khi chiếc tàu vừa ùn xuống biển cho họ chui ra cửa cho họ có cái phao, cái họ leo lên bờ, còn bao nhiêu người thì ùn xuống rồi đi. Thì quý vị thấy cái tàu quả đó là gì? Là con tàu định mệnh, phải không? Ai giờ cũng như vậy, chúng ta được lên tàu rồi, được ngồi hẳn hàng người thì hẳn diễn vì hẳn 3-4 thì chán bực rồi cũng dần hơn nhìn thua, nhưng cuối cùng rồi ai cũng bị ùn xuống. Chỉ có kẻ nào thức tỉnh biết tạo những chiếc phao, mà khi biết vừa ùn xuống